Niềm vui vô tiền khoáng hậu. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống.
Kính thưa cộng đoàn, lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời ngay từ thuở khai sinh đã được khẳng định là lễ của một niềm vui lớn. Niềm vui ấy như được khẳng định trong phụng vụ lời Chúa với lời tiền xứng, tiền sướng. Đức Maria được mời gọi lên trời, cộng đoàn các thiên thần mừng rỡ hân hoan. Các thiên thần trên trời hôm nay mừng rỡ hân hoan. Và rồi trang tin mừng với bài kinh nổi tiếng tên gọi Magnificat. Ở đó Đức Maria ngợi ca tình yêu của Thiên Chúa và cũng khẳng định một niềm vui thấm đẫm cõi lòng của mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và dám chắc quý ông bà anh chị em hôm nay tìm đến với địa chỉ hành hương Tà Pao đây để mừng kính mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta cũng cảm nhận niềm vui đêm vừa rồi sau khi diễn nguyện và chầu thánh thể trở về nơi ngủ nghỉ một đêm yên lành. Chắc là mọi người sáng nay cũng cảm thấy hồn mình lâng lâng để chan hòa vào niềm vui của chính Đức Trinh Nữ Maria. Không biết tôi đoán như thế có đúng không ạ? Ông bà anh chị em có vui không ạ? Vâng, vui. Chúc mừng cho tất cả mọi người chúng ta. Và bản thân tôi hôm nay cũng cảm thấy vui. Nhiều lý do lắm. Thứ nhất, tôi chỉ sợ trời mưa, rồi cộng đoàn phục vụ phải phân tán. Rồi thứ hai, nghĩ rằng mưa thì chắc quảng trường sẽ lác đác đôi bóng người. Nhưng trước mắt chúng tôi là cả một cảnh ngược lại. Cùng bà anh chị em đến với địa chỉ này, hội tụ lại tại quảng trường A đây, ken chặt những người. Đây là những tâm hồn đang hướng lên Đức Trinh Nữ Maria với tất cả niềm vui của mình. Vậy thì niềm vui nào Đức Trinh Nữ Maria mẹ của chúng ta đã được hưởng và ngày hôm nay tìm về đây hướng lên Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng có những lựa chọn nào cho cuộc sống những ngày đang tới? Đó là điều muốn chia sẻ với cộng đoàn. Trước hết là niềm vui của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ vui chả phải nói nhiều lời, như năm sự vui của mầu nhiệm mân côi, ít ra là ngấm thứ nhất là bởi vì mẹ đã nhận được biết bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa. Mẹ đã được chào là đấng đầy ân phúc, và ngay cả việc đầy ân phúc đã trở thành tên gọi của mẹ khi sứ thần gặp mẹ lần đầu tiên. Và ngay trong bài tin mừng hôm nay, mẹ cũng đã thốt lên đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao việc trọng đại. Các nhà chú giải đã dành khá nhiều thời giờ và bút mực để tìm hiểu và chia sẻ về chữ đầy ân phúc mà mẹ nhận được, danh tánh đầy ân phúc để gọi tên mẹ chính là một danh tánh nói lên cả mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa. Muốn nói rằng ơn mẹ nhận được không phải là tự mẹ mà có, nhưng do lòng thương xót, do tình thương của Thiên Chúa đậu lại trên mẹ. Chúa ban cho mẹ muôn vàn ơn lành, và những ơn đấy phải nói là không biên giới. Cho dù ở trong giáo lý Công giáo chỉ dám kể bốn ơn được gọi là bốn đặc ân trong đại mà mẹ nhận được đó là mẹ Thiên Chúa, mẹ Đồng Trinh, mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và hôm nay mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nhưng bốn đặc ân đã kết tụ lại với nhau để tạo nên một dáng đứng hồng phúc. Mẹ, mẹ của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, mẹ, mẹ của Hội Thánh, mẹ nhân loại, mẹ của mọi người chúng ta, là mẹ đầy ân phúc. Nơi mẹ lúc nào cũng chứa chan hồng phúc. Mẹ nhận được từ Thiên Chúa, để rồi cũng góp phần của mẹ làm cho vốn liếng của ân thánh ấy luôn luôn chuyển nở trong cuộc sống khi mẹ còn sinh thời, cũng như luôn luôn chuyển nở ngay hôm nay ở trên đỉnh cao của vinh quang nữ hoàng thiên quốc. Mẹ cũng luôn luôn làm cho những hồng ân ấy được chuyển nở luôn mãi mà tràn xuống cho con cái của mẹ, cách riêng những người đang sống trên dương gian như mỗi ông bà anh chị em cũng như chúng tôi hôm nay. Vì thế họp mừng nơi đây hướng về Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời chính là lúc chúng ta nói lên niềm vui của mình gắn liền với niềm vui của Đức Trinh Nữ Maria, những hồng ân mẹ nhận được. Niềm vui này rõ nét ở trong lịch sử cứu độ, rõ nét trong đời của mẹ, nhưng cũng sẽ còn rõ nét trong cuộc đời của từng người chúng ta, miễn là chúng ta biết phó thác gắn bó và đi theo mẹ. Đó là lý do thứ nhất để chúng ta nói lễ hôm nay là thánh lễ của niềm vui lớn. Nhưng xa gần cũng phải thưa thiệt với cộng đoàn, lễ hôm nay có tên gọi là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Khi nói hồn lên trời bình thường, nhưng có thêm chữ xác vào đây lại là cả một mầu nhiệm phải vận dụng đến lòng tin để mà đón lấy. Không phải dễ hiểu đâu. Có nhiều tín hữu chúng ta chả hiểu tại sao Hội Thánh lại tuyên xưng một mầu nhiệm như thế. Nhưng rất đơn giản, vì họ tách rời tín điều này khỏi học thuyết của tội nguyên tổ. Đức Maria mẹ chúng ta bởi vì không nhiễm vương tội tổ tông truyền nên cũng không phải chịu hậu quả của tội ấy, nghĩa là không biết đến sự chết, không phải chịu cảnh tan rã xác thân. Vì vậy mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Chưa hết, trong mầu nhiệm Đức Giêsu chịu khổ hình, mẹ có mặt dưới chân thánh giá, mẹ tháp tùng Đấng Cứu Thế trên mọi nẻo đường đời, để rồi mẹ cũng thông phần vào những khổ đau Đấng Cứu Thế phải chịu, đến nỗi giáo hội đã nhìn mẹ như là Đấng hiệp công cứu đời. Và kể từ đó, mẹ cũng được chia sẻ vinh quang Đấng Cứu Thế khi phục sinh nhận được. Lẽ nào khi Đấng Cứu Thế về trời với thân xác phục sinh lại để má của mình, mẹ của mình chịu cảnh tan rã? Làm sao thân xác mà Đức Maria cung cấp cho Đấng Cứu Thế đã được đưa về trời, đã về trời, thì thân xác của Đức Trinh Nữ Maria lại lâm vào cảnh lãng quên, không thể nào quan niệm được. Chính vì vậy mẹ đã được hưởng công phúc phục sinh trước bất cứ ai, để được hưởng lấy vinh quang của thân xác phục sinh mà về trời cùng với linh hồn của mình. Nói như thế là nói về phương diện mầu nhiệm, nhưng người Á Đông chúng ta cũng có thể có một cách nhìn khác. Nếu như, thưa cộng đoàn, cuộc sống này là cuộc sống của một linh hồn ẩn khuất trong một thân xác, thì cuộc sống của Đức Trinh Nữ hôm nay, Trinh Nữ Maria, mẹ là một cuộc sống của một thân xác ẩn khuất trong một linh hồn. Vì thế, nhìn Đức Trinh Nữ Maria về trời, mỗi người chúng ta nhận ra niềm vui hôm nay là một niềm vui vô tiền khoáng hậu, có một không hai, chưa có trường hợp khác ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria, và tất cả đều do hồng phúc của Thiên Chúa. Vì vậy mà hôm nay là lễ của niềm vui lớn, niềm vui của chính Đức Mẹ Maria mà Mẹ cũng đã nói lên trong kinh Magnificat: thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và rồi người ta cũng còn thấy một lý do nữa để nhìn lễ hôm nay như niềm vui lớn là Đức Mẹ hôm nay vui là bởi vì những gì Mẹ nhận được sẽ trở thành những gì Mẹ sẽ trao ban cho cuộc sống nhân loại. Mẹ là đối tượng của niềm hy vọng trần thế. Mẹ đã lãnh nhận được ân Chúa tràn đầy để khi được cất nhắc về trời hồn xác thì không phải là lúc Mẹ xa rời, xa cách để rồi xa lạ với cuộc sống trần thế, mà ngược lại là điều kiện để Mẹ gần gũi hơn với con cái trần thế hơn lúc nào hết. Lúc này đã thưa với cộng đoàn là Đức Trinh Nữ Maria được đưa về trời chính là lúc Mẹ tràn ơn lành mà Mẹ đã nhận được từ Thiên Chúa đến cho mọi con cái của Mẹ. Đây chính là niềm vui giải mã niềm vui mà Đức Maria hôm nay có được. Nhiều lần tại giảng đài này chúng tôi đã thưa với cộng đoàn khi gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria, nhất là bám víu lấy Mẹ, bởi lẽ Mẹ như người đi đầu cho ta được tiếp bước, Mẹ là người đi trước cho mỗi người chúng ta theo sau, Mẹ là người đi mau cho mỗi người chúng ta được níu kéo dắt dìu. Mẹ nào không biết, nhưng Mẹ Maria, nhất là tại địa chỉ linh thiêng Tà Pao đây, Mẹ luôn luôn sẵn sàng có những bước đồng hành bên mỗi người tín hữu. Niềm vui bao giờ cũng kêu gọi đến sự chia sẻ, và chính khi chia sẻ thì niềm vui ấy dường như càng lớn mạnh hơn. Mẹ hôm nay trên đỉnh cao của niềm vui cũng muốn sẻ chia với mọi con cái gắn bó với Mẹ, để rồi mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa trong hồng phúc Chúa dành cho Mẹ. Và chính khi nhìn thấy mọi người con cái trần thế đặt niềm tin nơi Mẹ, như lúc nãy chúng ta đã thổ lộ trong giờ khấn với tất cả niềm cậy trông, và lúc này qua ân lành của chính thánh lễ đây chắc chắn cũng sẽ biểu tỏ niềm vui của Mẹ hơn nữa. Và nếu như ông bà anh chị em nhìn kỹ sẽ thấy diện mạo của Đức Trinh Nữ Maria Tà Pao hôm nay đang nhoẻn miệng cười với tất cả mọi người. Lát nữa đây sau thánh lễ tiến đến gần và quan sát sẽ gặp thấy nụ cười ấy, nụ cười bao trùm lấy tất cả mọi người chúng ta. Nhưng thưa cộng đoàn, để nhận được những ân lành từ Mẹ hồn xác lên trời thì chính mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để hòa vào dòng chảy niềm vui ấy bằng cách thực hiện và sống niềm tin như Mẹ đã sống. Cách riêng thông qua những việc tốt lành, đạo đức, bác ái trong cuộc sống hôm nay. Trên thiên đàng mai sau chính là món lời khi chúng ta biết đầu tư vốn liếng bằng cuộc sống hiện tại. Và đây chính là niềm an ủi cậy trông mở ra cho tất cả mọi người, từ người tín hữu bình thường cho đến cách riêng các bà mẹ Công giáo Việt Nam, các bà mẹ trên thế giới, các bà mẹ giáo phận Phan Thiết gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria như là bổn mạng trong cuộc đời làm mẹ của mình. Ở đây chính là mỗi người chúng ta dâng cao tâm tình gắn bó với mầu nhiệm cuối cùng Trong bốn mầu nhiệm lớn Đức Maria được hưởng, tức là mẹ hồn xác lên trời, mầu nhiệm cao vời cuối đời của mẹ, và cũng chính là mầu nhiệm mà mỗi người chúng ta hôm nay cảm nhận được niềm hạnh phúc khi gắn bó vào. Lúc nãy đầu thánh lễ chúng tôi đã nói hướng nhìn đến Đức Trinh Nữ Maria, hòa chung niềm vui với mẹ, và đồng thời chúng ta cũng có những quyết tâm khi nhìn vào mẹ để hoạch định những bước đường trong cuộc sống tương lai, những ngày đang tới. Vậy thì những bước đường đó như thế nào? Thưa, đơn giản thôi. Hôm nay chúng ta nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria trước hết qua dáng hình của một người mẫu. Quý ông bà anh chị em quen thuộc với kiểu nói người mẫu lắm rồi. Đưa tay bật tivi mỗi tuần vào một ngày trọng đại nào đó hay dịp cuối tuần, thấy những hình ảnh, những bóng hồng, thôi thì đủ loại, nào là người mẫu đàn ông, người mẫu thanh lịch phụ nữ, người mẫu giới trẻ, người mẫu thiếu nhi, nhẫn, nhỡ, nhí, người mẫu đầy hết, đủ kiểu. Thôi thì ở trên tivi người ta ướn ẹo như thế nào không biết. Nhưng hôm nay chúng ta được mời gọi để hướng về mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria, tại linh địa Tà Pao đây, trước hết trong dáng dấp của một người mẫu. Nếu như trong phúc âm mẹ đã trình bày hình ảnh của một tín hữu gắn bó trọn đời với Đức, với Thiên Chúa là đấng chọn gọi và ban xuống hồng ân trên mẹ, thì hôm nay dựa vào hình ảnh mẫu mực ấy, mỗi một người chúng ta mang danh tín hữu cũng không phải chỉ đón nhận lấy bí tích rửa tội, nhưng còn phải sống chính danh xưng ấy một cách sống động trong đời sống của mình. Quý ông trưởng gia đình gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria sẽ học nơi mẹ những mẫu gương can đảm của một người sống giữa gia đình, vun bồi hạnh phúc cho chính con cái của mình, lấy niềm vui của gia đình làm niềm vui của mình, thấy sự trưởng thành của con cái là niềm hạnh phúc của mình hôm nay. Quý hiền mẫu chúng ta ngoài việc nhận Đức Trinh Nữ Maria làm bổn mạng, còn gắn bó với mẹ nhiều hơn, bởi vì mẹ đã từng trải qua những giai đoạn của tuổi đời của một thiếu nữ đến một thiếu phụ, nhất là cũng qua những kinh nghiệm của việc sinh nở. Mẹ là người mẫu giàu kiến thức, mẹ là người mẫu giàu kinh nghiệm, mẹ cũng còn là người mẫu sẵn sàng trao gửi cho chúng ta những điều mẹ đã trải qua ngay cả khía cạnh hồng ân, để rồi khi chúng ta gắn bó với mẹ thì cũng sẽ được mẹ chở che chăm sóc phù trì. Các bà gắn bó với mẹ là phải lẽ, và ngày hôm nay không phải chỉ mẹ của chúng ta Đức Trinh Nữ Maria hạnh phúc, mà mỗi người chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì là con của mẹ. Hạnh phúc của mẹ lẽ nào một mình mẹ hưởng riêng, nhưng hạnh phúc mẹ chỉ hạnh phúc hơn khi chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cho chính con cái của mình. Đó là hình ảnh đẹp mà mỗi người chúng ta hôm nay hướng nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria như người mẫu đã đáp tiếng xin vâng với Chúa, đã hiệp công cứu đời, để chúng ta cũng sẽ biết gắn bó những khổ đau, những buồn vui trong đời với mẹ, mong được mẹ nâng đỡ trên mọi bước đường niềm tin. Rồi bước thứ hai, mỗi người chúng ta hôm nay hướng nhìn lên mẹ với tất cả lòng tin yêu trông cậy, không phải như người mẫu lơ lửng đâu đó ở bên ngoài, mà chính là như hiền mẫu. Không bệnh chị em, như hiền mẫu. Hiền mẫu tức là mẹ hiền. Mẹ thì luôn luôn gắn bó với con. Sở dĩ gọi là mẹ bởi vì có con cái. Chả có trinh nữ nào được gọi là mẹ cả, trừ ở trong nhà tu là mẹ bề trên thôi. Chứ còn bên ngoài, chỉ khi nào qua và trải qua nhịp cầu sinh nở một người con nào đó, lúc ấy mình mới được gọi là mẹ. Mẹ đã có kinh nghiệm về mọi mặt trong đời sống, từ việc sinh nở cho đến việc dưỡng dục, giáo dục con cái nên người, tuân theo thánh ý Chúa và trở nên giá cứu độ cho tất cả mọi người. Mỗi một người chúng ta hôm nay khi gắn bó với mẹ trong lời tôn vinh cũng chính là lúc mà biết không chỉ noi gương mẹ mà biết cậy trông nơi mẹ. Bởi lẽ chính mẹ luôn luôn dang rộng cánh tay để nâng đỡ tất cả mọi người. Hồi nãy trong giờ suy niệm trước tượng Đức Mẹ đây, chúng ta đã gắn bó với ngắm thứ năm mùa mừng để xưng tụng Đức Maria là trinh nữ hiển vinh, mẹ chính là nữ vương chính phẩm thiên thần, nữ vương trên đỉnh trời. Hôm nay chỉ xin muốn gút lại với tất cả mọi người chúng ta trong một câu vừa dễ nhớ vừa gom góp lại lòng cậy trông yêu mến gắn bó với Đức Mẹ, đó là nữ vương mẹ giàu uy quyền, là mẹ hiền, mẹ thích xót thương, đọc đi đọc lại đọc vòng cả ngày cũng không hết. Là nữ vương mẹ uy quyền, là mẹ hiền, mẹ xót thương, là nữ vương mẹ uy quyền, là mẹ hiền, mẹ xót thương. Mời cộng đoàn cùng lặp lại với chúng tôi câu đó: là nữ vương mẹ uy quyền, là mẹ hiền, mẹ xót thương. Vâng, cứ tâm niệm như thế và cậy trông nơi mẹ, chúng ta cũng sẽ nhận được biết bao nhiêu ơn lành, không phải từ hình ảnh mẫu mực đời sống mẹ, mà từ trái tim giàu xót thương mẹ ban cho mỗi người chúng ta. Vâng, lúc nãy chúng tôi rất sợ ở hôm nay lễ bị mưa, nhưng sự sợ đó đã biến thành niềm vui. Trước mặt cộng đoàn đây, chắc là quý cha đang nhìn thấy có một vài cánh én trao lượn, một con én không làm nên mùa xuân, nhưng từ hai con én đổ lên sẽ tạo nên những mùa xuân cho cuộc sống. Mỗi người chúng ta để riêng ra chỉ là một cánh én đơn độc, nhưng khi biết quây quần bên nhau dưới chân Đức Mẹ, học theo gương Đức Mẹ và cậy trông gắn bó với Đức Mẹ, chúng ta sẽ trở nên những người tạo nên mùa xuân đạo đức, không phải chỉ ở nơi đây mà cho gia đình, cho giáo xứ, cho cộng đoàn, cho tất cả những người mình gặp gỡ. Đó là niềm vui và cũng lời cầu chúc và lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho quý ông bà anh chị em hôm nay. Và để kết thúc, xin đọc hầu quý ông bà anh chị em một vần thơ mới xuất hiện trong đầu chúng tôi, nhất là sáng nay khi đọc mẩu tin. Người ta cho biết đêm 12 vừa qua vào khoảng 2-3 giờ sáng, ở những đất nước nào mà trời quang mây tạnh đẹp đẽ, nhìn lên bầu trời người ta sẽ thấy những đợt sao băng ngoạn mục, có khi đến 100 vệt sao băng một phút. Quả là quá đẹp. Rất tiếc là bản thân chúng tôi không được chiêm ngưỡng. Không biết chúng bảy anh chị em ở đây có ai đêm rồi ngó lên trời gặp ánh sao băng không? Chắc là khó rồi. Hôm qua rồi đọc kinh khuya rồi về ngủ thôi. Thôi thì cũng tốt, ngủ trong Chúa, trong tình thương của Đức Mẹ cũng là một niềm vui. Xin đọc vần thơ: trời cao in dấu sao băng, rừng xôn xao với hoa đăng mỉm cười. Tà bao lễ mẹ lên trời, hành hương con đến hợp lời hoan ca. Chúc khen mẹ Maria, cầu xin mẹ xuống bao la ơn lành, cho ai sống đạo chân thành, nâng cao tình mến, thực hành xót thương. Vâng, xin hết và cầu chúc cho tất cả mỗi người chúng ta.